Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới, một cuối tuần và một mùa Giáng sinh an lành, năm mới dồi dào sức khỏe và gặp nhiều may mắn. Trở lại sẽ là chương trình Luật pháp với Chú Luật sư Nguyễn Kim Phượng. Thứ hai đến thứ sáu, từ 8:30 tới 9 giờ thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần, buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa. Quý thính giả muốn có thời gian thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408 947 7717 408 947 7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Những ngày cuối tuần luật sư không phải đâu xa, luật sư cũng có thể gặp quý thính giả, nhưng nhớ gọi lấy hẹn trước 408 947 7717. Còn bây giờ chương trình Luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư và chúc luật sư sang một ngày mới, một cuối tuần, một mùa Giáng sinh an lành, sang một năm mới có thêm nhiều niềm vui, dồi dào sức khỏe và luôn bình an ạ.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi thân ái. Chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả. Điều khoản gia đình 1101 được cộng vào Bộ Luật Gia đình từ năm 1992 để thay thế cho một điều khoản dân sự năm 125.1 vì những cái vấn đề liên quan đến sự vi phạm trong cuộc sống vợ chồng. Trong một cuộc sống vợ chồng, chúng ta có những cái trách nhiệm và bổn phận đối với nhau với một cái sự công bằng và thẳng thắn. Tại sao cái việc này nó lại được đưa ra để mà tranh cãi trong một cái hồ sơ ở trên tòa kháng cáo? Hai ông bà này lấy nhau từ năm 1996. Và đến khi ông này, ông ấy mất đi vào năm 2014, thì hơn một năm sau đó, bà mới biết ra rằng là cái căn nhà mà bà đang ở đã được viết trong một cái văn bản trust để mà để lại cho hai đứa con riêng của ông ta. Cái câu chuyện này nó một phần nào cho chúng ta thấy là cái sự đối xử không công bằng giữa hai người trong một cuộc sống vợ chồng nó làm cho rất là nhiều người phải do dự khi đi đến cái chỗ sự tin tưởng với nhau như thế nào. Sau khi hai người này lấy nhau thì hai ông bà này mới mua một căn nhà ở California. Và khi họ mua căn nhà này thì lẽ dĩ nhiên là chúng ta đứng tên chung, tại vì mình là vợ chồng thì trên căn nhà đó chúng ta là hai người đứng chung trong cái giấy mua bán. Nhưng mà khi đi làm cái giấy, khi đi làm cái số nợ, thì bà ấy, cái tín dụng của cái bà này không được tốt lắm. Cho nên cái người làm về vấn đề cho vay nợ mới đề nghị rằng là để mà có được cái số tiền lời nó tốt đẹp hơn thì chỉ để căn nhà này dưới tên của ông này thôi. Chuyện này nghe rất là thông thường. Thì khi ông này, ông ấy mới yêu cầu bà ấy là ký cái giấy là lấy tên bà ra khỏi căn nhà này, thì bà này có lẽ cũng một phần nào hơi do dự. Vì vậy mà ông mới hứa với bà rằng là cái căn nhà này nó vẫn là của chung và ông ấy sẽ đặt tên bà ở trên cái chủ quyền nhà. Và hai người mới mua căn nhà này. Và khi cái số tiền mà đặt xuống để mua căn nhà này đó là tiền của chung. Và trong thời gian hai người sống chung trong căn nhà này là vợ chồng thì họ trả hết cái nợ mà họ đã mượn trên căn nhà này. Và những cái số tiền đó đều là số tiền của hai vợ chồng làm ra được. 3 ngày trước khi ông này ông mất, bà hỏi ông rằng là vậy thì cái tên của tôi ông có đặt trên cái chủ quyền nhà không? Thì ông ấy nói với bà là cái căn nhà này là của bà. Bà bán cũng được, bà ở sau khi tôi mất đi cũng được. Thì bà ấy tin tưởng những cái lời ông ấy nói. và bà không làm gì hết cho đến cái ngày mà bà được báo rằng là cái nhà này thuộc về cái trust mà ông ấy đã làm mãi từ năm nào ấy, trong thời gian hai người là vợ chồng, và ông làm cái trust này không có cái sự biết, cái sự thông hiểu của bà ấy. Cái nhà này là tên của ông ấy chứ không phải tên của hai người, cho nên ông ấy chuyển cái chủ quyền giữa tên ông ấy với cái chủ quyền của cái trust. Mãi đến 18 tháng sau khi ông ấy mất thì bà mới biết rằng là ông ấy đã để căn nhà này cho hai đứa con riêng của ông ta trong cái trust. Và sau đó thì bà ấy đưa hồ sơ lên tòa, xin tòa được bãi cái chủ quyền hiện giờ đang đứng trong cái trust và xin tòa giữ lại cái nhà này để xong trong thời gian đang tranh chấp, để cho bà ấy ở đó và để cho tòa quyết định, và xin tòa cho bà ấy được tiền luật sư phí và xin tòa cho bà ấy được những cái thiệt hại mà bà đã phải chịu đựng dưới cái điều khoản gia đình 1101. Cái điều khoản luật gia đình 1101 nói rằng là cái việc mà người nào đó đã vi phạm trong cái cuộc sống, vi phạm cái bổn phận trong cái cuộc sống vợ chồng, sẽ cho phép họ được đưa cái hồ sơ này lên tòa dưới hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất là khi hai người đi đến chỗ ly thân hoặc là ly dị. Điều kiện thứ hai là cái người, một trong hai người đã mất đi. Bà ấy nói rằng là ông này, ông ấy đã hứa với bà là cái căn nhà này là của chung. Và ông ấy đã hứa với bà là căn nhà này là căn nhà, bà sẽ được quyền làm chủ và sẽ được ở đây mãi. Vì lý do này hay lý do khác, bà ấy tin tưởng cái lời nói của người chồng của bà. Người chồng mà ngày hôm nay không còn có thể ngồi trước phiên tòa hoặc là làm nhân chứng để nói rằng là cái việc đó tôi có nói. Và dưới cái điều khoản 1101 phụ điều khoản H đã cho phép bà ấy có thể có được cả 100% cái tài sản mà ông này, ông ấy đã vi phạm khi ông ấy chuyển nhượng cái tài sản này dưới cái việc trong cuộc sống vợ chồng mà người phối ngẫu không biết. Chúng ta gọi tiếng Mỹ đó là breach of fiduciary duty. Trong một cuộc sống vợ chồng, hai người đều có đồng quyền với nhau và bổn phận với nhau trong những cái tài sản hai người đã có. Một khi cái hồ sơ ly dị được đặt lên tòa thì cả hai người đều không có quyền chuyển nhượng, bán, sang hoặc làm bất cứ cái gì với cái tài sản hai người đã có. Vì vậy, sau khi mà một cái hồ sơ đã được đặt lên tòa về vấn đề ly dị thì cả hai người đều không có quyền lấy tiền từ trong 401k, bán đi những chứng khoán hoặc là lấy tiền ra trong những cái chương mục mà hai người đã có, ngoại trừ họ có thể dùng những cái tiền của chung đó để làm những cái việc cần thiết trong cuộc sống. Vậy thì tại sao cái hồ sơ này lại phải đưa đến chỗ lên đến tòa kháng cáo? Khi cái hồ sơ này ở trên tòa sơ thẩm thì hai người con của ông này phản đối. Họ phản đối là vì bà ấy đã đưa cái hồ sơ này lên tòa quá trễ. Chúng ta gọi đó là cái thời gian không còn nữa. Nó quá trễ vì họ nói dưới cái điều khoản dân sự 3662 và 3663 cũng như cái điều khoản tài sản 16061.8. Bà ấy đã không còn thời gian để đưa cái hồ sơ này ra tòa. Nhưng mà bà ấy nói rằng là cái hồ sơ này bà đưa lên tòa dưới cái điều khoản 1101. Và cái điều khoản này nó không có cái giới hạn về vấn đề thời gian. ngoại trừ là nếu mà bà cái việc này nó để quá lâu mà bà đưa cái hồ sơ này lên tòa, thì cái việc mà đối với cái người bị thưa đó nó sẽ là không công bằng cho họ vì để quá lâu, tức là latches. Nếu mà chúng ta biết là cái người này làm cái gì sai với mình mà mình cứ ngồi y ra đó, mình cứ ngồi y ra đó để những khi nào mình thích thì mình mang cái hồ sơ ra tòa, mình thưa cái người đó, cái đó nó không công bằng cho cái người mà bị thưa. Tại vì sao? Là vì cái sự chậm trễ của mình nó không có đúng khi mà mình yêu cầu tòa cho mình được cái quyền để mà giải quyết cái vấn đề gì đó mình có, mà mình lại cứ để cho nó nằm y ở đó mãi, về sau khi nào mình thích thì mình bắt đầu mình mới đưa hồ sơ ra tòa, thì nó không công bằng cho cái người bị thưa, đúng không? Đó là latches. Cho nên khi chúng ta có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư để luật sư họ có thể biết cái tình trạng của mình, cái hồ sơ của mình, những vấn đề của mình như thế nào, để họ có thể cho mình được những cái lời khuyên, những cái lời hướng dẫn để mình có thể cần làm những cái việc gì đó. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị có thể gọi văn phòng của chúng tôi ở số 2004 đường Center. Và nếu quý vị cần tham khảo, xin gọi số 408-947-7717, 408-947-7717. Cái lý do tại sao mà cái điều khoản 1101 được đưa ra là tại vì những cái việc mà nó xảy ra trong cuộc sống vợ chồng, nhiều khi nếu cái điều khoản này nó không được thành hình, nó sẽ làm cho những cái sự không công bằng sẽ xảy ra. Họ đưa ra cái điều khoản này khi cái điều khoản này được thành hình là vì những cái sự giải quyết giữa hai vợ chồng nó không phải là một người có quyền hạn hơn đối với cái người kia. Quý vị cứ thử nghĩ, nếu mà chúng ta sống ở trong một cuộc sống vợ chồng, mà nếu cái số tiền trong một cái chung mục về hưu là mấy trăm ngàn đồng, mà một người lấy ra cái tiền đó để xài với một cái mục đích riêng tư, thì cái người kia có phải là không công bằng hay không? Không được cái sự công bằng đó hay không? Vì vậy khi mà họ đưa ra cái điều khoản này, cái mục đích của họ là giữ lại những cái sự mà người phối ngẫu mà đã bị lừa đảo hoặc là đã bị thiệt hại trong cái việc chia cái tài sản, để họ có thể có được một cái quyết định just, tức là công bằng, một quyết định cho nó không thể nào làm cho một trong hai người này, cái người bị thiệt hại đó, lại càng bị thiệt hại thêm nếu họ không có được cái sự giúp đỡ dưới luật. Mấy ngày hôm nay tôi nghĩ rằng là những cái điều luật đã có, nó đã không cho tất cả mọi người thấy cái sự công bằng của vấn đề luật pháp, nhất là trong những vấn đề liên quan đến vị chủ. Một cái bài viết về sự trục xuất mà chính phủ Donald Trump ngày hôm nay đang muốn đưa tất cả những người có cái lệnh trục xuất ra khỏi Hoa Kỳ và trở về quốc gia nguyên thủy. Đây là một trong những cái việc rất là khó khăn cho rất là nhiều người. Vì những người này, có những người đã không biết Việt Nam là như thế nào. Có những người có gia đình, có con, và bây giờ họ phải đứng ở một cái vị trí rất là sợ hãi. Khá nhiều người đang chống trả và không bằng lòng với cái sự suy nghĩ của Tổng thống Donald Trump để mà đưa những người đang đứng cái vị trí bị trục xuất trở về Việt Nam. Cái việc này không phải có thể xảy ra một ngày, một tháng, một năm, mà cũng có thể không xảy ra cả năm, vì nó phải có cái sự đồng ý giữa hai quốc gia và những vấn đề về ngoại giao liên quan đến những vấn đề này. Vì vậy, tôi vẫn nói và tôi vẫn mong rằng là tất cả những người đang đứng ở cái vị trí mềm mỏng này, quý vị cần phải bình tĩnh lại và sống một cuộc sống như quý vị đang sống. Đến ngày nào đó, cái quyết định nó đưa ra, và cho dù cái quyết định nó không đưa ra, cái hành động mà có thể làm dựa trên những quyết định đó nó cũng phải mất thời gian. Cho nên trong thời gian này, chúng ta đừng có lo lắng quá, mặc dù rằng là rất là nhiều người ngày hôm nay đang đứng lên để phản đối và ủng hộ cái việc mà giữ lại tất cả mọi người ở Hoa Kỳ này. Vì rất là nhiều người ở trong cái số, con số 9.000 người đó cũng chưa bao giờ biết đến Việt Nam là như thế nào. Vì một cái lỗi lầm họ làm khi họ còn trẻ, hoặc là vì một cái lỗi lầm họ làm mà lúc mà họ không biết rằng là cái hậu quả về sau này nó như thế nào. Thì tôi mong rằng là tất cả quý vị hãy giữ lại những cái sự bình tĩnh và những cái sự an bình trong cái cuộc sống, để quý vị có thể tiếp tục sống cái cuộc sống này, và đừng có nghĩ rằng là ngày mai là cái ngày mà chúng ta sẽ phải bị đưa ra khỏi quốc gia này. Chuyện đó khó có thể xảy ra ngay tức khắc. Khi chúng ta nói đến những cái vấn đề liên quan đến cuộc sống vợ chồng giữa hai người đi đến cái chỗ ly dị, hoặc là một trong hai người đã mất, thì chúng ta biết điều luật này nó đưa ra để bảo vệ những cái sự công bằng cho những người mà sống trong một cái cuộc sống vợ chồng mà đã không có được cái sự bảo vệ về vấn đề tài sản khi mà hai người vẫn còn chung sống với nhau. Nhiều người nói với tôi là cái người này có thể làm như vậy sao, có thể cứ kéo dài hồ sơ như vậy sao. Chánh án ở trên tòa họ rất là thông minh, họ đã được học qua tất cả những cái điều khoản mà họ có thể quyết định, và họ có cái sự gọi là quyết định trong tay họ. Ngay cả cái điều luật đã được đưa ra như vậy, nhất là ở trong những cái phiên tòa của tòa gia đình, họ có cái thẩm quyền để mà làm cái quyết định cho nó công bằng cho cả hai bên. Cái quan trọng nhất là chúng ta phải có những cái bằng chứng và những cái chứng cớ mà chúng ta có thể đưa ra để cho chánh án thấy rằng là cái việc này nó sẽ tạo ra cái cân không công bằng nếu chánh án không quyết định cho nó đúng trên những cái gì, những cái bằng chứng đã được đưa ra. Bằng chứng là những cái gì rất là quan trọng trong những cái hồ sơ mà chúng ta đưa lên tòa. Vì vậy, khi mà hai người con của cái ông này chống trả ở trên tòa và nói rằng là cái hồ sơ, cái trust mà ông này ông làm, cái nhà mà ông này để lại là của họ, không phải vì lý do nào khác mà vì lý do là cái thời gian bà ấy đưa hồ sơ lên tòa đã hết rồi. Cho nên nếu mà chánh án ở tòa sơ thẩm bây giờ đã được cái sự chỉ dẫn bởi tòa kháng cáo để cho cái bà này có được cái ngày trình bày cái hồ sơ của bà ở trên tòa, thì cái cơ hội bà ấy có thể có được cái căn nhà này là cao. Nhưng cái vấn đề ở đây tôi muốn nói là cái hòa khí giữa gia đình. Khi chúng ta đi đến những cái lĩnh vực liên quan đến tài sản, cái hòa khí trong gia đình là cái quan trọng nhất. Đấy, tuy nhiên, đối với những cái khoản tài sản mà chúng ta có thể có được, nó sẽ là một cái động tĩnh để mà cho chúng ta làm cho những cái việc, làm những cái việc mà nó không nên làm. Tôi cứ vẫn nói hoài, cái người này gọi cho tôi hỏi cái mục đích của luật sư là làm gì khi mà cái việc này nó xảy ra bất hòa giữa gia đình về vấn đề tiền bạc. Cái mục đích của tôi là làm sao để giúp cho tất cả mọi người giữ lại cái tình nghĩa gia đình đó. Chỉ vì cái vấn đề tiền bạc, tài sản mà chúng ta đi đến chỗ bất hòa. Nhưng mà thưa quý vị, đây là cái mà tôi vẫn nói, mà tôi nói với tất cả mọi người, và tôi có khá nhiều thân chủ người ngoại quốc, và họ cũng thế thôi. Và tôi nói rằng là cái tiền mà chúng ta nhận được, quý vị nhận được, đó không phải là tiền của quý vị. Đó là cái tình thương và cái tình yêu và cái lòng của cái người để lại cái số tiền này cho quý vị. Vậy thì tại sao mình lại không thể nào du di đi một chút, giữ lại một tí, cho đi một tí để còn giữ cái hòa khí trong gia đình? Tôi nghĩ tôi sống trong một cái thế giới tưởng tượng, vì tôi thấy rằng là có những cái sự tranh chấp, nó không thực sự, nó không đáng để tranh chấp. Nhưng những cái sự tranh chấp đó nó cứ tiếp tục kéo dài ra mãi. Bởi vì một trong hai người vẫn nghĩ rằng là cái tiền này là của họ và họ có quyền được hưởng. Nhưng thực ra cái tiền đó không phải là tiền của họ, tiền đó là tiền của cái người đã mất đi để lại cho họ, để lại một cái món quà mà họ có thể nhận được. Và cái người nhận món quà đó cần phải trân trọng cái sự suy nghĩ và cái quyết định của cái người đã để lại món quà đó cho mình sau khi họ đã mất đi. Vì vậy khi chúng ta nói đến những cái vấn đề liên quan đến living trust, đến di chúc, đến tài sản, đến những vấn đề liên quan đến luật gia đình, chúng ta cần tham khảo với luật sư. Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7717, 408-947-7717. Xin cảm ơn sự hợp ngày hôm nay và xin kính chúc quý và gia đình một ngày an bình, hạnh phúc, một cuối tuần thật nhiều niềm vui với những ngày lễ Noel sắp đến nhé. Xin cảm ơn Thánh Thi và xin kính chào quý vị.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối nay 8 giờ cho đến 8 giờ 30 phút chương trình Tìm Hiểu Hoạch Định Tài Chính. Chúc luật sư sang một ngày mới và một cuối tuần thật là nhiều sức khỏe và bình an nha.
Vâng, cảm ơn Thánh Thi, xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc, hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng tọa lạc tại 2004 Center Road, ngay góc đường World Creek, đối diện xéo xéo với chợ Costco ở đường Center. Giờ mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Những ngày cuối tuần, luật sư không phải đi đâu xa, luật sư cũng có thể gặp quý thính giả, nhưng nhớ gọi lấy hẹn trước. 408-947-7717, 408-947-7717. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật Pháp Di Trú, luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng với gia đình sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Một mùa Giáng sinh an lành, sang một năm mới gặp thật là nhiều may mắn và những gì vui nhất sẽ đến với quý thính giả cùng gia đình. Chào mừng tất cả quý thính giả chọn thành phố San Jose, chọn miền Bắc California để mừng Giáng sinh và đón Tết tay xong rồi. Nếu quý thính giả có thời giờ thì ở lại San Jose, ở lại miền Bắc California, chúng ta lại đón một năm mới Tết ta. Chúc tất cả quý thính giả thật là nhiều niềm vui. Sáng ngày hôm nay thì có một vài nơi ở vùng San Jose có mưa nhẹ nhẹ, mưa lâm râm thôi. Quý thính giả nào đang lái xe trên con đường đi làm, hoặc là quý thính giả nào đang lái xe trên con đường rời thành phố San Jose đi miền Nam hoặc là đi đâu chơi đấy, chúc tất cả quý thính giả trên đường đi lẫn đường về bình an nha. Bây giờ còn một vài phút trong chương trình Luật Pháp Di Trú và Sự Nghiệp Phượng Khánh thì chọn một bài nhạc để gửi tặng tất cả quý thính giả một lần nữa. Kính chúc tất cả quý thính giả một ngày mới, một cuối tuần bình an. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thành Radio.
Ngày nào anh yêu em, anh đã quen trong cây đắng tuyệt vời. Ngày nào em yêu anh, em hẳn quên với trời hạnh phúc mới. Anh ơi, đông lại về từ trăm năm lạnh giá, tim em như ngừng thở từ sâu ân tình đó. Anh nghe không, mùa đông, tôi nhặt sao anh lẻ loi. Trời lập đông chưa anh cho lũ rơi đi tìm giấc ngủ vui, để mặc em lang thang ôm giá băng ngỡ thầm người yêu tới. Đêm chia ly em về đường khuya em bật khóc, anh xa em thật rồi làm sao quên mùi tóc anh. Hỡi anh, phải tình bắn giáo là tình đẹp trên thế gian. Ôi mùa đông, mùa đông, anh chỉ là người cho lũ rơi đi tìm giấc ngủ vui, để mặc em lang thang ôm giá băng ngỡ thầm người yêu tới. Đêm chia ly em về đường khuya em bật khóc, anh xa em thật rồi làm sao quên mùi tóc anh. Hỡi anh, phải tình bắn giá là tình đẹp trên thế gian.